Bê lớn, ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần. Người xưa thường nói, đời người như bóng câu qua sông cửa. Phải chăng đó là tâm trạng của những con người đã cảm nhận sâu sắc đạo lý vô thường? Phải chăng đó cũng chính là tiếng thở dài não nuột của những con người suốt một đời tạo tác, trả dây, dây trả? Đến khi nhìn lại bản thân thì đã luống qua một đời, mới thấy mình chẳng tích góp được gì ngoài việc thấm thía ý nghĩa mấy chữ cõi đời vô thường hay thế gian quyển mộng. Dân, thế gian là bể khổ, sự sống thì vô thường, mạng sống thì ngắn ngủi mong manh. Và trong suốt một đời, người không lập chí tu hành thì dường như bất lực, phải đành xuôi tay chấp nhận theo dòng nghiệp chướng, buông theo cái gọi là số phận trước sự chi phối của vô thường. Người đời sống trong thế gian đa phần là như vậy. Còn người đã có duyên với Phật Pháp, đã ít nhiều giác ngộ lý vô thường thì sẽ học tập được gì và sẽ ứng phó ra sao trước sự hủy diệt của vô thường? Đối với người học đạo giải thoát giác ngộ của Đức Phật, đã có duyên với Phật Pháp và đã từng được sống trong môi trường thiền môn nghiêm tịnh, thì hầu như tất cả đều được thấm nhuần những lời dạy vàng ngọc của chư Phật về luật nhân quả, về lý vô thường, về con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên, trong hàng triệu triệu Phật tử trên khắp hành tinh này, đã có được bao nhiêu hành giả ngày đêm thiết tha, chuyên cần công phu, nỗ lực hành trì để cầu mong liễu sanh thoát tử? Và trong số 84.000 phương tiện pháp môn tu học mà Đức Bổn Sư đã mở bày nhằm giúp chúng sanh nhận ra bổn tâm thanh tịnh, thử hỏi có được bao nhiêu Phật tử kiên định sâu sắc với pháp môn mình đang tu học để nhân đó nhận ra chân lý của đạo giải thoát luân hồi? Thật ra trên thế giới ngày nay, người tu theo đạo Phật rất nhiều, nhiều lắm. Tại các nước phương Tây, người xu hướng về đạo Phật ngày càng đông hơn. Tuy nhiên có điều là tất cả những người con Phật trên thế gian này đã gieo trồng được cái nhân giải thoát khỏi luân hồi sinh tử hay chưa? Điều này rất quan trọng vì đây là nền móng căn bản của người học đạo giải thoát trong ngôi nhà Phật Pháp. Cũng chính từ cái nhân quan trọng này, chúng ta mới có cơ sở để bàn sâu thêm những vấn đề cần thiết đối với sự nghiệp tu hành giải thoát của mỗi chúng ta. Sau khi trao đổi qua vấn đề sinh tử sự đại như vừa đề cập, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục bàn về những giá trị vô cùng quý báu của thời gian. Như chúng ta đã biết, trên đời này có một thứ quý giá vô cùng, một khi để mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Thứ tài sản vô hình quý giá của cả nhân loại đó chính là thời gian. Đối với người tu theo hạnh Phật, mỗi khi nhắc đến vấn đề ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần, thì ai cũng biết, ai cũng hiểu, đôi khi cũng có lúc trăn trở thao thức, thậm chí có người còn tỏ vẻ bùi ngùi xót xa cho thân phận, nhất là đối với người xuất gia và những Phật tử thuần thành, thì nhận thức về những điều này tường tận sâu sắc hơn, ý thức về những điều này cao hơn, rõ nét hơn. Song tất cả dường như cũng chỉ thoáng qua trong giây lát, trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi. Để rồi sau đó mọi việc đâu là vào đấy, tâm ý lại tiếp tục bị sai khiến bởi ngũ dục, và đời người cứ thế trôi lăn theo nghiệp thức. Nói chung, đa phần là tích cực lao vào tạo nghiệp, còn vấn đề tha thiết tu hành giải thoát một cách nghiêm túc thì quả là hiếm hoi, hy hữu. Tại sao là như vậy? Ở đây chúng ta sẽ nhận thấy, đó chính là chúng ta chưa thật sự thường xuyên thao thức trăn trở trước khổ đau luân hồi sanh tử. Đó cũng là do nghiệp chướng của chúng ta quá sâu dày, khiến cho ý chí tu hành khó thắng nổi cái tâm hướng ngoại lăng xăng tạo tác. Tâm ý chúng sanh thời mạt pháp đắm chìm trong ngũ dục, tạo ra vô vàn chướng duyên và quán kết. Đã vậy còn buông lung giải đãi, không tha thiết tìm cầu con đường giải thoát. Chúng ta có thể gọi chung cho thực trạng đáng buồn này là nghiệp chướng sâu dày. Chư Phật, chư Tổ từ vô lượng kiếp đã thấu suốt vấn đề này. Chính vì vậy mà trong mỗi thời kinh thường rất chú trọng đến việc cảnh sách vô thường, để người học Phật nhân đó sớm thức tỉnh quay đầu về bờ giác. Trong thời công phu cúng mông sơn thí thực vào mỗi buổi chiều tại chùa Niết Bàn chúng tôi, cũng như tại hầu hết các chùa tu theo hệ phái Bắc Tông, có bài kệ thị nhật cảnh sách người học Phật rất là thống thiết. Nguyên văn như sau: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. Nội dung bài kệ sám này hàm ý: ngày giờ trôi qua rất mau, mạng sống con người cũng giảm dần, giống như con cá ở trong bể nước bị rò rỉ đang chờ chết thì có gì mà vui thú. Ngưỡng mong đại chúng nỗ lực tinh tấn, gấp rút công phu tu tập như cứu lửa đang cháy ở trên đầu. Hãy cẩn trọng chớ buông lung phóng vật qua ngày tháng, vì đời sống vô thực. Đây là bài kệ kết thúc nghi thức cúng thí thực cho các vong linh và cô hồn trước khi chấm dứt thời kinh buổi chiều hàng ngày. Thật ra đây lại chính là bài văn cảnh sắc vô thường tràn đầy bi tâm lân bẩn, một bài pháp khuyến tu với lời lẽ rất thống thiết, nhằm lai thức người học đạo mau mau thức tỉnh trước ngày tháng vô thường, khi mà mạng sống của mỗi chúng ta đang bị giảm dần trong từng giờ từng khắc, giống như bi kịch con cá đang chờ cái chết đến gần trong bể nước bị rò rỉ vậy. Đối với người học đạo chúng ta, khi nhận ra thực trạng đáng buồn này, thử hỏi chúng ta có còn gì để ham muốn, có còn gì để thích thú trước những thú vui tạm bợ nhất thời trong cuộc đời vô thường quyến mộng. Ở đây còn có một điều đáng lưu ý nữa, đó là thời công phu mông sơn thí thực cúng cô hồn lại rơi vào không gian một buổi chiều. Khi đó mặt trời dần dần xế lặn, khi đó ánh chiều tà hắt hiu sắp tắt hẳn, nhưng chỗ cho bóng đêm tràn về bao trùm không gian mà chúng ta đang sống. Và cũng trong không gian lắng đồng đó, hòa theo lời kinh, tâm tưởng đến thế giới vô hình là nhịp mỏ trầm buồn, lâu lâu lại điểm vào một tiếng chuông ngân nhẹ. Tất cả như len lỏi, như ngắm sâu vào lòng người, cái thiền gì thôi thúc chúng ta hãy tinh tấn tu hành. Ở đây, ai đã từng một lần lắng lòng đón nhận lời kinh tiếng kệ trong thời công phu chiều tại các ngôi chùa thuộc hệ phái Bắc Tông mới có thể cảm nhận một cách sâu sắc tâm đại từ đại bi của chư vị tôn đức tổ sư, và mới có thể thấu tột ý nghĩa vô cùng trọng đại của mấy chữ thế gian vô thường, cõi đời quyến mộng, sanh tử là việc lớn. Sanh tử đó chính là việc lớn mà người học Phật bắt buộc phải dán nó lên trên trán, phải thường xuyên khắc ghi nó vào tâm trí, thì mới có thể chế ngự được cái tâm tham dục, mới có thể gieo vào tạng thức mình cái chánh nhân của người học Phật. Nhân đây chúng tôi xin có vài dòng từ bạch cùng quý Phật tử. Là tăng sĩ Phật giáo, chúng tôi có được diễm phúc rất lớn là được sống trong môi trường thiền môn nghiêm tịnh, tâm ý hướng về con đường giải thoát, có điều kiện thuận lợi hơn quý Phật tử, tam nghiệp dễ dàng nhiếp phục tuần hòa, ý chí tu hành được nuôi dưỡng bởi những lời kinh tiếng kệ thấm đẫm tinh thần cảnh sách. Chúng tôi luôn được nhắc nhở, luôn được thức tỉnh, qua đó mà nhận chân về cõi đời vô thường, để từ đó cá nhân tu hành giải thoát mỗi ngày một sâu chắc hơn, tâm nguyện hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc kiên định hơn. Phước duyên lớn lao như vậy, đại diễm phúc như vậy, nhưng thực tâm mà nói, chốn thiền môn thời mạt pháp cũng chẳng có được nhiều bậc chân tu làm mô phạm cho tứ chúng. Chúng tôi thành thật nêu lên vấn đề này nhân việc bàn đến vấn đề sanh tử sự đại, cũng nhằm nói lên những khó khăn trở ngại mà chúng tôi phải thường xuyên đối mặt. Chứ nói gì đến hàng sơ cơ học Phật, khi đa phần chưa nhận thức sâu sắc và chưa ý thức cao, chưa ý thức một cách thường xuyên về đời sống vô thường. Đối với người học Phật, khi đọc qua bài kệ thị nhật tràn đầy bi tâm lân mẫn của chư vị tổ sư, tôi nghĩ chắc hẳn sẽ không một ai phớt lờ qua hay buông lung giải đãi, khi đã hiểu ra rằng ngày giờ dèo qua như tên bắn mà mạng sống tất cả chúng ta ngày một giảm dần. Khi bàn đến đây, chúng tôi có chút tâm tình nhắn gửi quý Phật tử rằng chúng ta quyết không kỳ hẹn để ngày mai rồi mới tu. Chúng ta quyết không để thời gian trôi nhanh qua một cách uổng phí. Vì sao vậy? Vì sanh tử là việc lớn, vì ngày giờ qua mau, vì mạng sống giảm dần, vì ai mà biết trước được trong cõi đời vô thường đầy thiên tai dịch bệnh, biến cố bất an này, ngày mai sẽ ra sao? Chúng tôi ngưỡng mong quý Phật tử mau mau thức tỉnh trước cõi đời vô thường. Hãy đem hết tâm thành mà trì danh niệm Phật. Điều này sẽ giúp cho quý Phật tử sống tích cực hơn, an lạc hơn, có ý nghĩa hơn, lợi ích hơn trong những ngày còn lại của đời người. Hơn thế nữa, quý Phật tử sẽ thấy cuộc đời này tuy là vô thường bất an, nhưng lại đáng sống, rất đáng sống. Sống để tu, tu để đóng góp cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc, và nhất là để xây dựng ngôi nhà Phật pháp thật sự trở nên lung linh sắc màu, vị tha, giải thoát, an vui cực lạc hiện tiền. Tiếp tục bàn về ý nghĩa ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần, để chúng ta cùng nhau xây dựng cái nhân giải thoát trong sự nghiệp tu hành. Nhân duyên này, chúng tôi xin kể ra đây một mẫu chuyện ngắn. Ngày xưa, tại một ngôi chùa nọ, có một vị hòa thượng già nuôi dạy được hai đệ tử từ thuở tóc còn để chỏm cho đến lúc trưởng thành. Sư huynh có pháp danh là Vô Thường, còn người đệ có pháp danh là Sanh Tử. Hai huynh đệ sống cùng thầy trong một ngôi chùa nhỏ trên một núi cao đã nhiều năm. Ở chùa chỉ có hai huynh đệ nên sự gắn bó và có trách nhiệm với nhau còn hơn cả hai anh em ruột thịt ở ngoài đời. Sư huynh Vô Thường rất tinh tấn công phu bái sám, chuyên rộng trì danh niệm Phật. Còn sư đệ Sanh Tử thì lại đa văn, nên chú trọng vào việc học giáo lý, nghiên cứu kinh điển với mong muốn trở thành một giảng sư để sau này hoằng pháp độ sanh. Sau khi sư phụ qua đời, sư huynh Vô Thường kế vị trụ trì và sư đệ Sanh Tử tiếp tục lên kinh thành tham gia các khóa Phật học. Dù điều kiện và hoàn cảnh tu học có khác nhau, nhưng cứ đến dịp dỗ thầy, họ lại gặp nhau trong ngày dỗ, qua đó đồng viên sách tấn nhau trên con đường tu học. Trong một lần dỗ thầy năm ấy, sư huynh Vô Thường nhắc nhở sư đệ Sanh Tử: lúc sinh thời, sư phụ lúc nào cũng sách tấn huynh đệ mình phải tha thiết sám hối nghiệp chướng, nỗ lực tinh tấn niệm Phật để cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Từ ngày sư phụ qua đời đến nay, thấm thoát đã 10 năm. Dù đảm nhận công việc trụ trì đa đoan Phật sự, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại lời sư phụ căn dặn, tôi nhất quyết hạn chế tối đa những việc xét thấy không cần thiết để dành thời gian chuyên tâm trì danh niệm Phật. Bản thân tôi luôn tự nghĩ, đời vô thường quá, thời gian cũng trôi qua nhanh. Mới đây mà sư phụ đã xa cách huynh đệ chúng ta những 10 năm rồi. Hơn nữa, sư phụ đã ban pháp danh cho tôi là Vô Thường, để dần đó giúp tôi thường xuyên quán xét cõi đời này là vô thường giả tạm, bất an đau khổ, còn Tây Phương Cực Lạc mới là thế giới an vui miên diễn. Về phần đề, sư phụ cũng đã ban cho pháp danh là Sanh Tử. Đây là ý của sư phụ, mong muốn đề lấy hai chữ Sanh Tử mà khắc ghi vào tâm trí. Việc giải thoát sanh tử luân hồi mới là việc lớn, là mục đích duy nhất của người học Phật. Tôi thấy đều quá chú trọng vào chữ nghĩa, thu nạp kiến thức nhiều quá mà lơ là công phu tu niệm. Tôi nghĩ khi đệ cầm được cái bằng giảng sư hay tiến sĩ mà rủi sao quỷ vô thường ập đến bất ngờ, thì cái bằng giảng sư tiến sĩ gì đó phỏng có ích gì. Tôi nghĩ học là tốt, học để phụng sự đạo pháp và dân tộc là tốt, nhưng đệ cũng cần phải định hướng lại là việc học phải nên xếp hạng thứ, công phu tu hành đối với người tu mới là chánh yếu. Tôi nói ra những lời này cũng chỉ nhắc lại lời dạy bảo khuyên răn của sư phụ mà thôi. Nếu đệ nghe lời sư phụ và tôn trọng ý kiến của tôi, thì cũng nên bắt đầu ổn định thời khóa công phu tu tập đi, kẻo muộn sau này hối tiếc không kịp. Suốt một buổi chiều ngồi lắng nghe những lời sách tấn đồng viên chí tình chí lý của sư huynh Vô Thường, mà như thể đang uống từng giọt cam lộ, khiến cho cõi lòng người nghe trở nên thanh lương an lạc. Trong lòng sư đệ Sanh Tử trỗi dậy niềm cảm kích vô biên. Do dự một hồi, rồi thầy Sanh Tử cũng nói lên tâm ý chân thật của mình: từ ngày lên kinh theo học các khóa Phật học, thâm tâm tôi lúc nào cũng nhớ lời sư phụ dạy, cũng như lời nhắc nhở động viên của sư huynh. Thế nhưng chương trình nội điển mỗi lúc một dày, việc học cũng rất khó khăn, mà quỹ thời gian thì giới hạn. Dù tôi có sắp xếp thời gian để công phu niệm Phật, nhưng cũng khó tập trung chánh niệm. Thường là niệm Phật cho có lệ, tinh thần tu tập nói thật với huynh là rất hời hợt, không được như lúc còn ở chùa, tâm luôn bất an xáo trộn. Thôi thì để sau khi hoàn tất chương trình cao cấp Phật học xong, tôi sẽ cố gắng tập trung nỗ lực công phu niệm Phật. Thế nhưng trong lần dỗ thầy năm sau đó, quỳ trước bàn thờ khấn lễ thầy chỉ còn có một người. Còn người đệ hứa sau khi tốt nghiệp xong khóa học cuối cùng sẽ nỗ lực công phu niệm Phật thì đã về bên kia thế giới. Lần này Vô Thường lặng lẽ đốt thêm một nén nhang tưởng niệm. Chúng tôi kể câu chuyện này chỉ với mục đích duy nhất là giúp cho người sơ cơ học Phật nâng cao tầm nhận thức về cõi đời vô thường. Định hướng việc học Phật là để tu, học và tu là để hoằng pháp lợi sanh, chứ chúng tôi không hề có ý bài xích việc học của giới học tăng hiện nay. Qua câu chuyện ngắn này, chúng tôi mong rằng ít nhiều nó cũng động lại trong tâm thức người học Phật với ý nghĩa tiến tu, thăng hoa trong sự nghiệp tu hành. Qua mẫu chuyện ngắn này, có lẽ chúng ta sẽ không khỏi chạnh lòng luyến tiếc cho chuỗi ngày tháng trôi qua mà chúng ta thì chưa làm được gì nhiều cho sự nghiệp tu hành giải thoát. Trong khi đó, nhất là đối với giới cư sĩ tại gia, không những việc tu hành gặp nhiều chướng ngại mà còn tạo ra vô số chướng nghiệp làm ngăn trở đạo tâm, ngăn trở con đường tìm cầu giải thoát. Chúng tôi nghĩ rằng qua lời dạy của chư Phật, chư Tổ và nhất là qua đoạn kinh Lương Hoàng Sám mà chúng tôi đã trích dẫn ở phần đầu chương sách này, thì con người cho dù có mạnh khỏe đến đâu, quyền lực cỡ nào, giàu sang đến mấy đi nữa, thì sự giàu sang, uy quyền, hạnh phúc cũng không lấy gì bền chắc, nhất là không thể nào bảo đảm cho mạng sống của mình trước sự hủy diệt của quỷ vô thường. Chúng tôi thiết nghĩ, khi đã thấm thía ý nghĩa của câu ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần, thì quý Phật tử hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trong cõi đời tạm bợ này mà nỗ lực công phu trì danh niệm Phật, mà tha thiết sám hối để khỏi ân hận trước khi tâm thức hoảng loạn trong thời khắc lâm chung. Xê lớn, cảnh tỉnh vô thường. Ý tưởng ban đầu khi biên soạn xong chương nhận thức sanh tử là việc trọng đại của đời người để lập chí tu hành, chúng tôi sẽ đưa chương sám hối nghiệp chướng vào phần kế tiếp để trợ duyên cho người sơ cơ niệm Phật. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn sách này, khi đọc tụng kinh Lương Hoàng Sám đến chương thứ 35, cảnh tỉnh vô thường, chúng tôi thật sự rúng động, tỉnh thức trước tinh thần sách tấn khuyến tu và cảm thấy người sơ phát tâm niệm Phật rất cần đến những dòng kinh văn tràn đầy cảm xúc, ý nghĩa thiết thực, hàm chứa tinh thần lay thức người học đạo một cách sâu sắc, thấm đẫm đạo lý giải thoát giác ngộ. Do vậy, chúng tôi mạnh dạn xin trích dẫn một phần kinh văn trong chương Cảnh tỉnh vô thường vào tập sách nhỏ này để giúp người sơ cơ niệm Phật khi chưa đủ duyên trì tụng lễ bái kinh Lương Hoàng Sám, nhân đây được kết duyên sâu dày với Phật Pháp. Và qua đoạn kinh văn này, chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ quyết tâm lập chí tu hành, quyết tâm tinh tấn trì danh niệm Phật nhiều hơn nữa, để mai hậu được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau lấy Phật, sám hối phát nguyện, thế cho hết thảy chúng sinh trong lục đạo rồi. Bây giờ cần phải tỉnh ngộ vô thường. Than ôi tội phước trong ba cõi, nhân quả sinh nhau ở ngay tại tâm. Không rời đương niệm, nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, không ngoài thiện ác, không thể sai lầm. Nguyện xin đại chúng nên giác ngộ lý vô thường, phải siêng lo tu hành để tự cứu lấy bản thân, chớ sanh tâm lười biếng mà không cố gắng. Người trí thức thường than, giả sử người hưởng thú dục lạc trăm ngàn vạn ức năm, rốt cuộc cũng không thể tránh được đau khổ trong ba đường ác. Huống gì chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi 100 năm. Nhưng mấy ai sống được một nửa? Thế thì chúng ta không thể tự dung túng qua ngày không lo tu tập. Vả lại, thế gian quyển quá, rốt cuộc tất cả đều tiêu ma. Có rồi hoàng không, lên cao rồi phải xuống thấp. Có sum hợp phải có chia ly, có sanh quyết có tử. Cha mẹ, vợ con, chồng bạn, anh em quyến thuộc, thương yêu đến tận cốt tủy, đến giờ phút lâm chung, không ai có thể chết thế cho ai. Quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, tiền tài bảo vật cũng không thể kéo dài đời sống, cũng không thể dùng lời lẽ ăn uống cầu chúc để mong thoát khỏi tử thần. Sống chết là việc vô hình, không ai có thể lưu lại được. Kinh dạy rằng chết là hết, tắt hơi thở rồi thần thức thoát ly, thân hình tan rã, nhân vật như nhau, không ai sống mà không chết. Nhưng trong lúc bỏ thân mạng sống này, khổ não vô cùng. Sáu dòng bà con nội ngoại vây quanh khóc lóc, người chết khi ấy sợ lắm, không biết nương nhờ ai. Lúc hơi thở cuối cùng sắp tàn, người chết nhớ lại hết thảy việc thiện ác mình đã làm trong một đời qua. Hành tướng quả báo sum la hiện ra trước mắt. Người làm lành được thiên thần, thần trời phù hộ. Người làm ác có ngưu đầu ngục tốt xua đuổi. Ngục tốt là xác hằng không khoan dung tha thứ, tự thân hiếu tử không thể cứu giúp. Vợ chồng ân ái chỉ nhìn nhau xem cái chết đến. Gió phong đau xẻ thân đau khổ không thể nói được. Người chết lúc ấy ruột đau như dao cắt, bao nhiêu thống khổ đồng thời dồn dập, tinh thần hoảng hốt như điên như cuồng. Dầu muốn khởi tâm nghĩ một niềm lành, làm một mảy phước, lễ Phật một lạy cũng không thấy được. Lòng càng hối hận khổ não như vậy, không ai chịu thế cho ai. Kinh Niết Bàn dạy rằng người chết ở nơi chốn hiểm nạn, không có lương thực, đường đi mờ mịt xa xăm, lại không có bạn bè, ngày đêm đi mãi không biết về đâu, không có phương hướng, thâm thúy tối tăm, không có ánh sáng, vào vô gián địa ngục, đến rồi không thoát ra được. Sống không tu phước, chết về chỗ khổ, sầu thảm cay chua không thể liệu trị. Việc ấy không có hình sắc nên không thể biết trước mà lo sợ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã biết quả báo của sự sống chết như sợi dây xích, không có mối manh, không bao giờ cùng tận. Chết rồi thần hồn đi ngơ ngác thui thủi một mình, không biết về đâu, không ai thấy biết, không thể tìm kiếm, không thể ghi nhớ. Chỉ mỗi người tự nỗ lực siêng năng chịu khổ, chăm lo tu tập, thực hành lục độ, tứ vô lượng tâm vân vân để làm tư lương riêng về xứ sở. Chớ ý mình còn mạnh khỏe mà tự yên tâm, phải nên hết lòng tha thiết đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Trích từ chương thứ 35 Cảnh tỉnh vô thường, trang 456 đến trang 459, Kinh Lương Hoàng Sám, dịch giả Hòa Thượng Thích Viên Giác, Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2002. Là người chân thật học Phật, lẽ nào chúng ta chẳng có một chút cảm xúc rung động nào trước bộ án văn tràn đầy bí tâm lân mẫn của chư vị đại tổ sư? Nếu chưa phải là người vô cảm thì chúng ta hãy mau mau phát tâm niệm Phật. Chúng ta không nên chờ đến ngày mai, vì biết ngày mai sẽ ra sao. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Chẳng phải ông bà chúng ta cũng đã khuyên răn con cháu như vậy đó hay sao? Thiết nghĩ những gì liên quan đến nhận thức về vô thường tấn tốc, sanh tử sự đại, nhằm sách tấn người học đạo phát bồ đề tâm, lập chí tu hành, chúng tôi đã trình bày khá đầy đủ. Chúng tôi bổ sung thêm phần mục cảnh tỉnh vô thường, vì cảm nhận những lời kinh vàng ngọc này thực sự là suối nguồn tâm linh vô cùng linh diệu, có sức tác động rất lớn đến nội thức người học đạo. Do vậy chúng tôi đã trích dẫn nguyên văn mà xét thấy không cần phải giải thích hay lý luận gì thêm. Chúng tôi biên soạn tập sách nhỏ này với ý niệm duy nhất là trợ duyên cho người học Phật một cách thiết thực và hữu hiệu. Đối với hàng sơ cơ niệm Phật, chúng tôi đã cố gắng hệ thống lại trình tự tu tập pháp môn niệm Phật nhằm phù hợp với người tu theo pháp môn niệm Phật thời nay, đồng thời định hướng lại việc lập chí gieo nhân cho phù hợp đối với người tu theo pháp môn niệm Phật. Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi trích dẫn khá nhiều đoạn kinh trong các bộ kinh Lương Hoàng Sám, Thủy Sám chuyên về sám hối, lập hạnh nguyện phát bồ đề tâm. Đồng thời việc trích dẫn một số đoạn kinh văn trong tập sách nhỏ này cũng nằm trong sự cố gắng chuyển tải những thông điệp thiêng liêng của Phật pháp đến tất cả bạn đọc xa gần. Về lĩnh lập chí tu hành. Trong kinh Lương Hoàng Sám chương thứ nhất Quy Y Tam Bảo có đoạn: đệ tử chúng con tự nghĩ rằng hình tờ sương mai, mạng như nắng chiều, đời sống mong manh, chưa biết chết lúc nào, lại thêm nghèo thiếu, không có phước đức xứng đáng, không có trí tuệ sáng suốt, không có hiểu biết chư đại nhân thần thánh, lời nói không tốt đẹp, không trung hòa, nhân nghĩa hành kiểm tiến thối, không có lễ độ tôn ti. Nếu làm lập chí như vậy, càng thêm mệt nhọc cho sự tu hành. Qua đoạn kinh văn ngắn gọn xúc tích này, chúng tôi nhận thấy chư vị tôn đức tổ sư lúc nào cũng khuyên rằng người học đạo phải thường xuyên cảnh tỉnh trước đời sống vô thường, và hãy nhìn lại bản thân mình đã và đang sống trong đời sống thế gian như thế nào, đã và đang sống trong môi trường đạo pháp ra làm sao, để rồi qua đó mà lập chí tu hành giải thoát. Chúng ta cũng nên ý thức là vô thường luôn bình đẳng với mọi người, vì không hề dành đặc ân cho bất kỳ một ai. Tất cả chúng ta đều cùng chung số phận là đang lặn hụp trong bể khổ ta bà và đang phải chịu những thống khổ bức ngặt trong luân hồi sanh tử. Chúng ta cũng đã ý thức trước một thực tế đáng lo ngại là sức khỏe chúng ta mỗi ngày một yếu đi, thân thể ngày càng hư hao, trí óc tinh thần ngày càng mệt mỏi, mạng sống ngày càng giảm dần. Do vậy, nếu không quyết tâm tu hành chuyển hóa nghiệp chướng thì chúng ta cũng sẽ đành buông tay bất lực, trôi theo dòng nghiệp lực để rồi tiếp tục thọ lấy khổ đau, tiếp tục trở lại một chu kỳ luân hồi sanh tử. Khi đã thấu hiểu và khắc ghi trong tâm trí những vấn đề trọng đại này, chúng ta mới nhận ra sự quý giá của khoảng thời gian còn lại. Chúng ta vẫn còn cơ hội để tận dụng nó mà tiến tu trên con đường Phật Pháp. Trong đoạn kinh Lương Hoàng Sám trích dẫn ở trên, chúng tôi nghĩ rằng chư vị tôn đức tổ sư đã đặc biệt chú trọng việc nhận thức lý vô thường và lập chí tu hành đặt lên trên hết, bởi nó mang tầm quan trọng rất lớn đối với bất kỳ ai khi đã hướng về ngôi nhà Phật Pháp. Từ những lời dạy bảo khuyên răn tràn đầy bi tâm của chư Phật, chư Tổ mà chúng ta có dịp soi rọi lại bản thân mình, từ đó nhận thấy rõ hơn về sự hời hợt của bản thân. Dù chúng ta đã quy y Tam Bảo, đã phát Bồ Đề Tâm, đã chọn pháp môn tu học, nhưng đa phần chúng ta vẫn chưa thật sự lập chí tu hành đúng nghĩa là hành giả trong ngôi nhà Phật. Chính vì vậy mà chúng ta đã chưa gieo được chánh nhân trong sự nghiệp tu hành của mình. Ở đây chúng tôi muốn nêu bật lên ý nghĩa của việc gieo chánh nhân trong công phu tu tập của những người đang hướng về tịnh độ. Chánh nhân đó là chân thật niệm Phật, đó cũng chính là kiên cố tính hạnh nguyện. Để nói đến việc lập chí tu hành của người học Phật, nhân đây chúng tôi xin trích dẫn thêm một đoạn kinh văn trong kinh Lương Hoàng Sám chương thứ nhất Quy Y Tam Bảo như sau: ngưỡng mong đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên phải ân cần thận trọng, phát tâm dũng mãnh, tâm không buông lung, tâm an trú, tâm quảng đại, tâm thù thắng, tâm đại từ bi, tâm lạc thiện, tâm hoan hỷ, tâm báo ơn, tâm tế độ, tâm giữ gìn hết thảy chúng sanh, tâm đồng tâm Bồ Tát, tâm đồng tâm chư Phật, nhất tâm nhất ý chí thành đảnh lễ Tam Bảo. Nếu quý Phật tử lưu tâm đến sự lập chí, lập hạnh trong việc tu hành và tha thiết học hỏi nhằm thực hành theo, chúng tôi thiết nghĩ chỉ cần áp dụng những tâm hạnh được nêu trong đoạn kinh văn này, chắc chắn quý vị sẽ được lợi ích rất lớn, sẽ sáng tỏ đường đi lối về trong ngôi nhà Phật Pháp, và quan trọng hơn là sẽ có được một hướng đi chuẩn xác trên bước đường học Phật. Bởi những tâm hạnh trong đoạn kinh trên được nêu ra rất rõ ràng cụ thể, đó chính là chánh nhân để xa lìa ngũ dục, xa lìa đau khổ phiền trược, xa lìa buông lung giải đãi, xa lìa phan duyên tạp niệm. Những tâm hạnh này chính là chánh nhân nhằm đưa đến chánh niệm trong công phu trì danh niệm Phật. Sở dĩ trong chương nhận thức sanh tử là việc trọng đại của đời người để lập chí tu hành này, chúng tôi trích dẫn một số đoạn trong kinh Lương Hoàng Sám, vì chúng tôi nghĩ rằng mỗi câu mỗi chữ trong bộ kinh này văn chương rất giản dị, chân thật và ý nghĩa thì thâm sâu cao tột. Mỗi chữ mỗi câu đều phát ra một đạo lực không thể nghĩ bàn, có năng lực quá giải nghiệp chướng rất nhiệm màu. Đồng thời chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một bộ kinh gần gũi với những hành giả chuyên tu theo pháp môn tịnh độ, một bộ kinh trợ duyên hữu hiệu và thiết thực cho người trì danh niệm Phật trong thời mạt pháp. Chính vì vậy mà chúng tôi xét thấy cũng nên có vài dòng lý giải về sự hỗ trợ cũng như tương quan mật thiết giữa ý nghĩa quyền nhiệm của kinh Lương Hoàng Sám và pháp môn trì danh niệm Phật, qua đó giúp người niệm Phật có được bước đi đúng hướng, lập chí đúng hướng và gieo được chánh nhân chân thật niệm Phật. Thật ra trong đoạn kinh văn này, chỉ cần chúng ta lắng lòng thành khẩn, chậm rãi và thành kính đọc từng chữ từng câu, chúng ta sẽ cảm nhận ngay rằng nguồn suối tâm linh trong mỗi chúng ta sẽ lưu suất tuôn trào, tâm đại từ đại bi của chúng ta sẽ bừng dậy. Tất cả tâm hạnh mà trong đoạn kinh văn này đã nêu ra dường như hòa nhập với tâm chân thật niệm Phật làm một. Ngược lại, mỗi câu Phật hiệu với đầy đủ tính hạnh nguyện được phát khởi từ tâm thiết tha chí thành của hành giả cũng sẽ bao hàm hết tất cả tâm hạnh và chí nguyện mà chư Phật, chư Bồ Tát đã lập hạnh, lập nguyện như trong đoạn kinh văn nêu trên mô tả. Do vậy, chúng tôi chủ quan nghĩ rằng dù là người Phật tử sơ cơ đang tập tu pháp môn niệm Phật hay những hành giả tịnh độ đã niệm Phật thuần thục thì cũng nên trì tụng lễ bái kinh Lương Hoàng Sám, vì chắc chắn rằng sẽ có sự trợ duyên rất lớn, sự bổ sung hỗ trợ rất mầu nhiệm trong quá trình công phu trì danh niệm Phật, và nhất là đối với người sơ cơ học Phật như chúng ta. Cùng với việc tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng Bồ Đề Tâm, kinh Lương Hoàng Sám sẽ thường xuyên cảnh tỉnh chúng ta trước ngày tháng vô thường, để giúp chúng ta không ngừng tiến tu đạo nghiệp, đạt đến công phu chân thật niệm Phật. Thời gian như tên bắn, ngày tháng như thoi đưa, cõi đời là vô thường, mạng sống thì mong manh, kiếp người quá ngắn ngủi, chẳng ai biết trước ốm đau khổ nạn ập đến lúc nào, sống chết thình lình bất chợt, diễn biến ra sao khó mà lường trước. Trong khi đó, cái thế giới mà chúng ta đang sống lại đầy dậy bất an, nào là đấu tranh khủng bố, nào là thiên tai dịch bệnh, nhất là những năm tháng gần nay, tình trạng băng tan, tình trạng quả đất nóng lên, và hậu quả ban đầu chỉ với vài trận động đất sóng thần, mưa bùn bão tuyết, núi sập, lũ quét mà đã cướp đi hàng triệu sinh mạng trên hành tinh này. Đời người như một giấc mơ, và khổ đau bất hạnh mà con người phải gánh chịu lại là một sự thật. Đó là một thực tế phũ phàng. Nếu như tất cả chúng ta không một phen lập chí hướng thượng tu hành, không định hướng lại việc tu hành, không gieo chánh nhân, không nương chánh kiến, không chân thật niệm Phật, thì quả là uổng phí một đời, thì quả là bất hạnh chồng lấy bất hạnh. Quả là chúng ta đã để lỡ một dịp may khi chúng ta sanh ra đời đã có duyên với Tam Bảo. Lão Pháp Sư Tịnh Không đã dạy Phật tử tại các đạo tràng niệm Phật về việc gieo chánh nhân trong quá trình học Phật như sau. Cái giá trị tu hành phong phú nhất để đạt đến sự viên mãn chân chánh là nhất định phải niệm Phật. Chứ vị Tôn Đức đã từ bi chỉ dạy như vậy. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tha thiết với việc giải quyết tận cùng cội rễ sanh tử thì e rằng chúng ta cũng không thể nào đạt đến cái giá trị cao quý của sự tu hành như Pháp Sư Tịnh Không đã dạy. Để kết thúc chương này, một lần nữa chúng tôi mong rằng quý Phật tử hãy khắc ghi trong tâm trí hai chữ vô thường và hãy đặt hai chữ sanh tử vào trong mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm trong đời sống thường nhật, thì chúng ta mới có thể phát tâm dũng mãnh, tinh tấn trì danh niệm Phật và thiết tha sám hối nghiệp chướng. Như vậy, chúng ta mới có thể thường xuyên tăng trưởng tính hạnh nguyện để đạt đến công phu chân thật niệm Phật. Có như vậy, chúng ta mới sống không uổng phí một đời. Dù đời sống còn lại có ngắn ngủi, thì chúng ta cũng có quyền tự hào là chúng ta đã sống có ích, đã không cô phụ bản thân, đã phần nào xứng đáng với bốn ơn ba cõi.